Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 292. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 31 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long chúng. Phần kệ tụng bài thứ 7. Phật thân mau khổng phát trí quang, kỳ quang xứ xứ diễn diệu âm, chúng sanh văn giả trừ ưu úy, đức xoa ca long ngộ tư đạo. Pháp môn đức xoa ca long vương tu học là dĩ thanh tịnh cứu hộ âm, diệt trừ nhất thiết bố úy. Từ đây tu hành chứng quả. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp môn mỗi người tu học không giống nhau. Nhưng chúng ta quan sát tường tận trong đó, quả thật họ là nhất môn thâm nhập. Không thấy người nào tu hai pháp môn, tu ba pháp môn, không có. Tất cả đều thâm nhập một môn. Vì thế, đọc bộ kinh này, nếu không nhận ra vấn đề này, giáo huấn chân thật trong kinh, chúng ta không sao đạt được. Do đây có thể chứng thực, trong kinh điển Đại Thừa, Đức Thế Tôn nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Lời này là thật. Bất luận pháp môn nào đều thành vô thượng đạo. Trong nhiều pháp môn như thế, chúng ta cần chọn lựa như thế nào? Điều kiện chọn lựa cơ bản là phải biết căn cơ của mình. Điều này rất khó. Nếu thích hợp với căn cơ mình thì rất dễ tu học, rất dễ thành tựu. Nếu chọn pháp môn không tương ứng với căn tánh, khi học sẽ rất gian khổ, mà lại không dễ thành tựu. Pháp thế xuất thế gian đều cùng một đạo lý. Con người quý ở chỗ tự biết mình. Phàm là người hiểu rõ bản thân, suốt đời họ nhất định sống rất hạnh phúc, sống rất mỹ mãn, tự mình biết mình, an phận thủ thường, không ước muốn cao xa. Tâm họ luôn an định, an định sẽ có hạnh phúc. Phàm là tâm trôi nổi, nhiều vọng niệm, nhiều mong cầu, cuộc sống nhất định rất khổ. Pháp thế xuất thế đều không thể thành tựu. Vì sao Bồ Tát thị hiện thành Phật nhất định phải trú tại trời đâu suốt? Họ là biểu pháp, không phải thật sự trú ở trời đâu suốt. Đâu suốt nghĩa là tri túc. Hay nói cách khác, người nào có thể thành Phật, người tri túc có thể thành Phật, chính là ý này. Người tri túc có thể khai ngộ, người tri túc có thể chứng quả. Người tri túc có thể sống đời sống tự tại mỹ mãn. Nỗi khổ lớn lao của con người là do không tri túc. Bất cứ điều gì đều muốn đạt được. Học Phật, bất kỳ pháp môn nào cũng đều muốn học thành công. Đâu ra đạo lý này? Họ không hiểu một nguyên tắc. Học một pháp môn thành tựu, tất cả pháp môn đều thành tựu. Một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp môn thành tựu, tất cả pháp môn đều thành tựu. Chỉ có hiểu đạo lý này, tin tưởng đạo lý này, người này có phước, họ mới có cơ duyên khế nhập. Không tin việc này, không sáng tỏ đạo lý này, vậy thì rất khó. Tâm họ không thể buông bỏ. Chúng ta xem tán tụng của Long Vương, xem báo cáo của Ngài. Lỗ chân lông trên thân Phật phát ra ánh sáng trí tuệ. Thông thường chúng ta gọi đây là trí tuệ hiện tiền. Trí tuệ của Ngài từ đâu đến? Trong văn Trường Hạng nói rằng Ngài là lấy âm thanh thanh tịnh để cứu hộ. Chúng ta thử nghĩ xem, Ngài tu pháp môn gì? Ngài tu là Đại Từ Đại Bi, giáo hóa chúng sanh. Tâm từ bi là lòng yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Yêu thương bình đẳng tất cả chúng sanh. Đối với hết thảy chúng sanh không có phân biệt, không có chấp trước. Yêu thương bình đẳng, toàn tâm toàn lực giúp chúng sanh. Đây là ân huệ đối với tất cả chúng sanh. Kết thành thiện hữu với tất cả chúng sanh. Đương nhiên, chúng sanh nghe theo giáo huấn của Ngài, khuyên dạy tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Như thế mới có thể lìa khổ được vui, mới có thể viễn ly vô số nỗi khổ sợ hãi, vĩnh viễn xa lìa. Từ pháp môn này thành vô thượng đạo. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Làm sao biết Ngài đã thành Phật? Trong kệ tụng nói, câu đầu tiên chúng ta đã biết, lỗ chân lông trên thân Phật phát ra ánh sáng trí tuệ. Đây là trí tuệ bát nhã của tự tánh, biến mãn khắp hư không pháp giới. Câu này có nghĩa như thế: lỗ chân lông là nhỏ nhất trong chánh báo. Sao biết được Ngài phát ra ánh sáng trí tuệ biến mãn khắp pháp giới? Câu thứ hai nói, ánh sáng này diễn diệu âm khắp nơi. Khắp nơi chính là biến hư không pháp giới. Đức Phật lấy gì để giúp chúng sanh, giáo hóa chúng sanh? Đức Phật dùng trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Trí tuệ không phải cầu được từ bên ngoài. Ngày nay, đa phần chúng ta tu học sai phương pháp, quan niệm sai lầm, trước sau lẫn lộn. Ngày nay chúng ta cầu trí tuệ từ đâu? Đều cầu từ trong quản học đa văn. Chư vị phải biết, trong quản học đa văn chỉ cầu được thường thức. Nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Những gì ta đạt được là thế trí biện thông. Chư Phật Bồ Tát cầu trí tuệ không phải cầu như vậy. Chư Phật Bồ Tát cầu trí tuệ từ trong tự tánh. Bởi vậy Phật Pháp gọi là nội học, Phật Pháp gọi là nội minh. Nó không phải cầu từ bên ngoài, là cầu từ bên trong. Nếu trí tuệ bát nhã trong tự tánh hiển lộ, đây là trí tuệ chân thật, không phải thế trí viện thông. Mà trí tuệ này là vô cùng vô tận. Trong kinh Phật thường lấy biển cả làm ví dụ, sâu rộng vô biên. Đức Phật dạy rằng trí tuệ này tất cả chúng sanh đều có. Vì thế chư Phật Bồ Tát không hề khởi chút tâm kiêu mạn nào. Vì sao vậy? Vì Ngài có, quý vị cũng có, mọi người đều có. Có gì đáng để kiêu ngạo đâu? Mỗi người đều bình đẳng. Trí tuệ bình đẳng, năng lực bình đẳng, tướng hảo trang nghiêm bình đẳng. Không có gì không bình đẳng. Ngày nay chúng ta trí tuệ đức năng đều không hiển lộ. Nguyên nhân là do bản thân chúng ta có phiền não. Phiền não che khuất trí tuệ đức năng. Vấn đề là như thế. Chúng ta không nhận ra được trí tuệ đức năng của chính mình. Chư Phật Như Lai thấy rất rõ ràng. Tuy chúng ta có, nhưng không khởi tác dụng. Họ có, họ khởi tác dụng. Vì sao người ta khởi tác dụng? Vì người ta không mê, cho nên khởi tác dụng. Vì sao chúng ta không khởi tác dụng? Vì chúng ta mê, không biết mình có trí tuệ, không biết mình có năng lực, không biết mình có tướng hảo trang nghiêm, mê muội. Vì sao lỗ chân lông phát ra ánh sáng có thể chu biến pháp giới? Lỗ chân lông tuy nhỏ, xứng tánh. Tuy ánh sáng trí tuệ lớn cũng xứng tánh. Trong tánh không có lớn nhỏ, cho nên có thể dung nhiếp tất cả. Nhỏ có thể dùng chứa lớn. Nó không có lớn nhỏ, nó mới có thể dùng chứa. Có lớn nhỏ thì nhỏ không thể chứa lớn. Nó không có lớn nhỏ. Vì thế nó biến khắp cả mười phương. Nó không có trước sau, không có quá khứ vị lai hiện tại. Cho nên nó chiếu khắp ba đời. Đây là sự thật, đây là chân tướng. Đại ân đại đức mà Phật dạy chúng ta không gì khác, chính là dạy chúng ta làm sao chứng được tự tánh. Ân đức này rất lớn. Phàm phu chúng ta hiện tại có trí tuệ chăng? Có. Trí tuệ cũng khởi tác dụng. Trí tuệ của chúng ta khởi tác dụng là phiền não. Vô lượng vô biên phiền não chính là vô lượng vô biên trí tuệ bát nhã. Khi mê trí huệ biến thành phiền não, sau khi giác ngộ phiền não biến thành trí huệ. Bởi thế phiền não nhiều, đừng lo sợ. Phiền não nhiều chứng minh quý vị nhiều trí tuệ. Chỉ cần quý vị xoay chuyển là được. Chuyển không được rất khổ, chuyển được rất an lạc, rất tự tại. Bởi vậy học Phật không có gì khác, phải làm một cuộc chuyển biến lớn từ căn bản. Đây là điều tôi thường khuyên chư vị đồng học. Chúng ta bắt đầu chuyển từ đâu? Bắt đầu chuyển từ ý niệm đầu tiên. Ý niệm đầu tiên của phàm phu là gì? Là tôi. Không khởi niệm thì thôi, vừa khởi niệm chính là nghĩ đến tôi. Tôi là mê, tức là biến trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh thành phiền não, biến vô lượng đức năng thành vô năng, biến tướng hảo trang nghiêm thành xấu xí. Đây là mê. Chúng ta rất may mắn ngày nay thông qua kinh giáo hiểu được đạo lý này, cũng biết được một vài phương pháp chuyển biến như thế nào. Chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc, ý niệm đầu tiên khi khởi tâm động niệm là vì người. Đây là đã chuyển được. Nhưng phải siêng năng nỗ lực luyện tập, không được gián đoạn, không được buông lơi. Vì sao vậy? Vì đã dưỡng thành thói quen niệm niệm vì mình. Vô lượng kiếp đến nay khởi tâm động niệm đều là tôi. Bây giờ ngay lập tức muốn khởi tâm động niệm không nghĩ đến cái tôi, rất khó, khó khăn vô cùng. Tự nhiên liền nghĩ đến tôi. Từ hôm nay chúng ta bắt đầu học chuyển. Được, niệm này tôi vì chúng sanh, không vì mình. Niệm thứ hai lại vì tôi. Trở về khi nào không hay. Khó là khó ở đây. Làm sao để kiên trì? Làm sao để khiến phiền não không trở lại? Đây là vấn đề then chốt của việc tu học. Vậy phải làm sao? Chân tâm vì người khác, toàn tâm toàn lực vì người khác, căn bản không nghĩ đến bản thân. Như vậy mới có thể làm một cuộc chuyển biến thật sự. Trước đây, khi tôi mới học Phật, tôi thỉnh giáo Đại sư Chương Gia vấn đề này. Ngài đưa ra một ví dụ rất thú vị. Thứ này hiện nay rất ít người thấy. Ngài dùng chiếc đồng hồ làm ví dụ. Lúc đó, 50 năm trước, còn dùng đồng hồ treo tường, vẫn bố trí đồng hồ treo tường, không phải dùng bằng điện. Thời đó chưa có điện, pin vẫn chưa phát minh, dùng dây cót. Chiếc đồng hồ đó qua một thời gian phải lên dây cót. Ngài dùng dây cót đó để làm ví dụ. Dây cót trong đồng hồ được quấn rất chặt, thời gian quấn khá lâu. Ngài nói tâm phàm phu mê cũng giống như vậy. Nếu kéo thẳng dây cót ra, đè cho thật thẳng, ta vừa buông tay, nó liền quấn lại như trước. Ngài dùng điều này làm ví dụ để nói với tôi. Tôi lãnh hội được điều này. Rất khó. Do đó, Ngài dạy tôi không được buông lơi. Vừa buông lơi lại trở về vị trí cũ. Công phu thật sự là phải đè chặt nó. Đè đến khi nào buông tay mà nó không còn quấn lại nữa. Đây không phải thời gian ngắn. Ngài dùng ví dụ này rất hay. Chúng ta cần phát đại nguyện, phải có tâm kiên trì, nhẫn nại. Trong kinh Đức Phật nói, thành tựu tất cả pháp nhờ nhẫn. Thế xuất thế gian, bất luận học thuật cũng được, tu dưỡng cũng được, sự nghiệp cũng được, tất cả và tất cả đều phải có tâm nhẫn nại. Không có nhẫn nại không thể thành tựu. Càng là đại sự nghiệp, càng phải có sự kiên nhẫn lớn lao. Liễu sanh tử, suốt tam giới là sự nghiệp lớn bậc nhất trong thế gian. Quý vị làm quốc vương, làm thiên vương đều là việc nhỏ, không phải việc lớn. Hay nói cách khác, việc lớn bậc nhất chính là chuyển được quan niệm này. Phương pháp Đức Phật dạy chúng ta, niệm niệm vì chúng sanh, luôn luôn vì chúng sanh. Đây chính là đè chặt sợi dây cót, không để nó quấn chặt lại. Một niệm giải đãi, công đức không còn nữa. Tuy không có công đức, có một chút phước đức. Phước đức là phước báo hữu lậu của trời người. Quý vị đoạn ác tu thiện, đây mới là phước báo hữu lậu của nhân thiên. Nếu điều thiện của quý vị không thiết thực, ác chưa đoạn sạch, phước báo đó đa phần hưởng trong ba đường ác. Đây là nói rõ chỗ khó khăn của việc tu hành chứng quả. Đức Phật dùng phương pháp gì để giúp những người khổ nạn như chúng ta? Chúng ta biết, mỗi ngày Ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, thuyết pháp suốt 49 năm. Suốt 49 năm ngày ngày giảng, giảng không gián đoạn, tâm chúng ta mới từ từ đứng yên, mới thật sự buông bỏ. Nếu không phải ngày nào cũng giảng, muốn đoạn tận tập khí này không thể. Chúng ta biết sự thành tựu của người xưa không có gì khác, nhân duyên của họ thù thắng hơn chúng ta. Ngày nay hoàn cảnh tu học của chúng ta không bằng họ. Đạo tràng nơi họ ở ngày ngày giảng kinh, trong chùa hòa thượng chỉ có giảng kinh, giáo hóa chúng sanh, họ chủ trì việc giáo hóa. Có khi hòa thượng không giảng, ông mời người khác giảng thay. Trong tự viện, người này gọi là thủ tọa hòa thượng. Thủ tọa là người thay thế vị trú trì giảng kinh thuyết pháp. Họ không quản lý việc gì khác, chuyên môn quản lý việc dạy học. Họ không quản lý hành chánh. Thời gian giảng kinh mỗi ngày 8 tiếng. Chúng ta thường thấy kinh điển Đại Thừa nói, hai thời giảng kinh. Hai thời đó là 8 tiếng đồng hồ bây giờ. Ấn Độ thời cổ phân một ngày một đêm thành 6 thời. Ngày đêm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Một ngày một đêm có 6 thời. Bây giờ chúng ta tính một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ. Trung Quốc thời cổ đại chia một ngày một đêm thành 12 tiếng, bằng nửa thời gian của Ấn Độ. Ngày xưa Trung Quốc dùng Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi để tính giờ. Một giờ là 2 tiếng hiện nay. Vì thế, chúng ta gọi đơn vị thời gian hiện tại đang dùng là giờ, nguồn gốc từ đây. Ngắn hơn Trung Quốc ngày xưa, càng ngắn hơn so với Ấn Độ. Ấn Độ tính đơn vị thời gian một ngày một đêm là 6 thời. Một thời bằng 4 tiếng hiện nay. 2 thời giảng kinh 8 tiếng. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, giảng kinh cho mọi người mỗi ngày 8 tiếng. 8 tiếng đồng hồ còn lại là để tu hành. Tu hành không hề gián đoạn. Phương pháp tu hành rất nhiều. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm đúng là vô lượng vô biên pháp môn. Như ở đây, Đức Xoa Ca Long Vương, phương pháp tu hành của Ngài là dùng tâm từ bi đi khắp nơi giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Ngài dùng phương pháp này, bất luận dùng phương pháp gì, nói tóm lại, phương hướng và mục tiêu Ngài tu đều là giới định tuệ. Ngài giúp người khác về phương diện sự tướng, chúng ta thường gọi là như lý như pháp. Đây chính là trì giới. Ngài biết lễ phép, hiểu quy củ, giữ phép tắc, tiếp xúc với người có chừng mực, tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Thông thường nói dùng tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp và lục độ, đây là trì giới, giúp tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, không có chút mong cầu gì. Tuyệt đối không cầu danh văn lợi dưỡng, tuyệt đối không cầu người khác cung kính. Tâm họ luôn an định, họ tu định, khuyên rằng tất cả chúng sanh, đây là trí tuệ. Do đây có thể biết, trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi người đều tu giới định tuệ. Phương tiện tu giới định tuệ không giống nhau, phương pháp không giống nhau. Họ chuyên môn dùng cách giúp người khác, giáo hóa người khác. Ở trong này tu giới định tuệ. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật tu giới định tuệ. Thấy người khác, chúng ta cũng học được, cũng biết nên xử sự đối nhân tiếp vật như thế nào. Bản thân từ sáng đến tối, bất luận khi nào hay trường hợp nào, trong tâm chỉ một câu Phật hiệu, không có tạp niệm. Dùng câu Phật hiệu này đoạn trừ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, giới định tuệ của quý vị đồng thời viên mãn. Tiếp xúc với xã hội đại chúng, tuyệt đối tuân thủ tứ nhiếp và lục độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta. Chúng ta phải tuân thủ phương pháp này. Điều đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí. Tôi từng trình bày với quý vị về bố thí, phục vụ cho chúng sanh. Thường có tâm bố thí, thường có tâm muốn phục vụ tất cả chúng sanh, có nguyện muốn phục vụ tất cả chúng sanh, thật sự muốn phục vụ tất cả chúng sanh, tức phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh noi theo. Quý vị không phải là tấm gương tốt, tâm phụng sự đó là giả, nguyện đó là nguyện suông. Phải làm gương tốt cho người noi theo. họ có thể học tập theo quý vị. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ trong cuộc sống hàng ngày. Chư Phật Bồ Tát, người tu hành của thế xuất thế gian, bất luận tôn giáo nào, cuộc sống người tu hành chân chánh vô cùng đơn giản, mộc mạc chất phác. Ấn tượng đầu tiên đem đến cho người khác một ấn tượng rất thanh thản, tuyệt đối không phức tạp, nhất định không rối ren. Cho nên cần phải hiểu được thế gian này không chỉ là người học Phật, người đọc sách trong thế gian, người có chút học vấn, nhìn thấy sinh hoạt đời thường của quý vị, hành vi cử chỉ của quý vị, biết ngay quý vị là người có đức hạnh chăng, có tu dưỡng chăng, có học vấn chăng, quý vị là người thiện hay kẻ ác, nhìn qua là biết. Người ngu chỉ gạt được bản thân, không gạt được người khác. Người có đạo đức, có học vấn, không gạt được họ. Thế gian hiện nay, người thật sự có đạo đức, có học vấn không nhiều. Còn người ngu si mê hoặc ngày một nhiều hơn. Đây là nguyên nhân gì? Do không có người dạy. Dù đời trước có phước báo, đời này đi đầu thai bị mê cách âm, quên sạch những điều đã học trong đời quá khứ, huống chi tập khí phiền não trong tập tánh của chúng ta quá nhiều. Tập khí thiện căn yếu ớt, bị phiền não chi phối. Đời này từ lúc ta sanh ra không có người dạy bảo điều hay lẽ phải, gia đình không dạy, nhà trường không dạy, xã hội càng không dạy. Những gì mình tiếp xúc, những gì mình nghe thấy đều là sự tiêu cực của xã hội, không phải điều tốt. Xã hội thời hiện đại này, như kinh điển nói, người trời giảm ít, tu la và la sát tăng lên. Thiên thần nhìn thấy rất đau lòng. Câu này nghĩa là sao? Thế gian ít người hành thiện, hành thiện sẽ lên cõi trời. Hiện nay người sẽ lên cõi trời ngày càng ít, người đi vào Atula và La Sát ngày càng nhiều, thế lực của họ ngày càng lớn mạnh, thế lực của trời người suy yếu. Vấn đề là đây, chư vị phải biết rằng khi thế lực của Tu La và La Sát bành trướng, xã hội đó là gì? Là ngày tận thế. Trong Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo gọi là ngày tận thế. Kinh Quran của người Hồi giáo gọi là ngày tận thế. Điển tịch của các tôn giáo khác đều gọi là ngày tận thế. Quý vị triển khai kinh điển của họ, nhất định họ dạy quý vị phải tinh thần, phải tin có ngày tận thế. Chúng ta nhìn xem xã hội bây giờ không lạc quan. Tuy xã hội không lạc quan, bản thân chúng ta rất lạc quan. Vì sao vậy? Vì chúng ta đi khác đường với họ. Họ đi đường tà ác, chúng ta đi theo con đường chánh pháp. Điều này không giống nhau. Vì thế chúng ta lạc quan. Mặc dù ngày tận thế sắp đến, tiền đồ chúng ta quang minh sáng lạng, chúng ta đến cõi nước Phật tuyệt đối không đọa lạc. Nhưng tình hình hiện tại cần phải nhớ rằng nhất định phải hành thiện, tuyệt đối không được làm ác. Nếu bây giờ không đoạn ác tu thiện, vẫn không buông bỏ tự tư tự lợi, tiền đồ chúng ta vô cùng đen tối, tiền đồ không có ánh sáng. Ánh sáng từ đâu đến? Tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, phát ánh sáng. Chúng ta phải tu dưỡng một trái tim thuần thiện. Trái tim thuần vì lợi ích cho xã hội đại chúng, nhất định không vì bản thân. Kinh điển của Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo, chư vị thần thánh này đều dạy chúng ta bán gia nghiệp của mình để giúp chúng sanh khổ nạn. Trong kinh điển đều có giáo huấn này. Chúng ta suy nghĩ tường tận xem, tự mình đồng ý bán đi tất cả những gì mình có để giúp người, thì làm sao có thể chiếm chút ít lợi ích của người khác được? Tự nhiên không thể. Đây mới thật sự gọi là tâm thiện, thật sự là hành thiện. Nếu ở trong đại chúng còn muốn có được chút lợi ích, được chút ưu thế, đây là tội nghiệp. Tiền đồ này hoàn toàn u ám, ánh sáng đâu ra? Phật Bồ Tát dạy chúng ta, xem thần minh của các tôn giáo khác cũng dạy như vậy, chúng ta không tin được chăng? Có thể không nỗ lực thực hành ư? Đạo tràng dạy học của tôn giáo, đạo tràng là gì? Sự nghiệp phục vụ vì lợi ích chúng sanh đều là đạo tràng. Không muốn phục vụ chúng sanh, dù xây dựng chùa to Phật lớn, đó là mầm mống của tội lỗi, không phải đạo tràng. Mầm mống tội lỗi là gì? Là nơi tụ tập vô lượng vô biên tội nghiệp. Năm ngoái tôi ở Kuala Lumpur, bên đó cử hành đại hội Hoằng Pháp, tôi đi tham gia. Sau khi xong đại hội, cư sĩ Lý Kim Hữu tổ chức một buổi tối liên hoan để đưa tiễn chúng tôi. Trong buổi liên hoan đó, tôi có nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, có VCD, quý vị có thể xem thử. Tôi khuyên nhủ ông, ông kinh doanh ngành khách sạn du lịch, khách sạn chính là du lịch, ông chủ chính là Đức Phật, nhân viên đều là Bồ Tát, phàm những ai đến ở khách sạn đều là đối tượng chúng sanh để quý vị độ. Nếu quý vị kinh doanh khách sạn này, mục đích không phải kiếm tiền, lấy việc độ chúng sanh làm mục đích, đây là đạo tràng lớn. Đạo tràng không nhất định phải xây theo hình thức của tự viện, giống khách sạn hay nhà hàng cũng được. Không phải lấy doanh lợi làm mục đích, lấy phục vụ xã hội đại chúng làm mục đích. Chúng ta phải tin và khẳng định trí tuệ Bát Nhã trong tự tánh biến mãn khắp hư không pháp giới. Nhưng quý vị cũng phải biết, một khi mê, liền biến trí tuệ thành phiền não. Phiền não của chúng ta cũng biến mãn khắp hư không pháp giới, cùng một đạo lý. Học Phật không có gì khác, biết làm một cuộc chuyển biến tại đây. Chúng ta tu hành, trước tiên là tu tâm này. Tông môn giáo môn, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta, tu hành, tu từ căn bản. Tu căn bản chính là tâm, chính là ý niệm này. Làm sao để chuyển đổi ý niệm này? Để ý niệm này không còn mê, không còn điên đảo. Điều này quan trọng hơn tất cả. Sau khi chuyển, trên đạo Bồ Đề thuận buồm xuôi gió. Công phu tu hành của quý vị tự nhiên đắc lực. Phóng quang nghĩa là trí tuệ chân thật hiển lộ. Từ trong trí tuệ chân thật diễn diệu âm. Diệu âm là dùng chánh pháp và thiện pháp khuyên dạy tất cả chúng sanh. Sao gọi là diệu? Những ngôn từ và âm thanh này có thể giúp người giác ngộ, có thể giúp người không đọa vào ba đường ác, có thể giúp người vượt thoát lục đạo. Đây gọi là diệu. Phàm không thể giúp quý vị thoát ly tam đồ lục đạo, vậy là không diệu. Vì thế, tất cả âm nhạc, ca vũ, hí kịch của thế gian hiện nay đều không diệu. Quý vị thấy hình như cũng rất đẹp mắt, nghe cũng rất hay. Nó dạy quý vị điều gì? Dạy quý vị đọa vào ba đường ác. Dạy quý vị không ngừng lặn ngụp trong luân hồi lục đạo. Âm thanh này không diệu. Long Vương là xứ xứ diễn diệu âm. Đây là phương pháp ngài tu hành. Giới định tuệ của ngài không giống với người khác, gọi là ngài ở trong động tu bất động. Ngài không phải xếp bằng diện bích, không phải bế quan, không phải ở am tranh. Ngài đi khắp nơi, tiếp xúc với mọi tầng lớp, giúp họ giác ngộ. Phương pháp này đến cuối kinh Hoàng Nghiêm, chúng ta thấy 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử, lúc đó sẽ lãnh hội càng sâu sắc. Thèn chốt của câu này là chữ diễn. Diễn là biểu diễn, diễn là thể hiện cho người ta thấy. Nếu bản thân không làm được, quý vị nói ra, người ta không tin. Bản thân quý vị phải làm được, sau đó mới nói, người ta tin ngay. Có thể tiếp nhận, mình không làm được, chỉ khuyên người khác làm, người ta hoài nghi, rốt cuộc quý vị có ý đồ gì? Anh bảo tôi làm, vì sao bản thân anh không chịu làm? Người ta sẽ sanh tâm hoài nghi. Bản thân phải làm được, sau đó đem ra khuyên người khác, họ liền tin. Chúng ta thấy người khai sáng Phật giáo, vị thầy đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thật sự làm được. Ngài buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian, dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ, chúng ta tin tưởng. Nếu Ngài chưa buông bỏ, dạy chúng ta buông bỏ, chúng ta rất khó tin, rất khó tiếp nhận. Lại xem lịch đại chư vị tổ sư cao tăng, đại đức cao tăng, ai không như thế? Đều buông bỏ triệt để. Chúng ta học tập phải học từ đây. Cuộc sống càng đơn giản càng tự tại, thì hiện biểu diễn cho người noi theo. Cuộc sống vốn rất an lạc, sao ngày tháng lại khổ như thế? Sống khổ như thế là do không tri túc, quá nhiều dục vọng. Tri túc thường lạc, không có gì cả, thân tâm tự tại. Không có tiền, ngày mai không có gì ăn, vẫn rất tự tại, không hề âu lo. Ở đây có cư sĩ Hứa Triết, bà làm tấm gương cho chúng ta thấy. Bà không có gì cả, ngày mai có gì ăn chăng, bà không lo lắng, không nghĩ đến nó. Bà có một niềm tin, ông trời gia hộ cho tôi. Bà tin thật. Trước đây bà là tín đồ Thiên Chúa giáo, bà là nữ tu của Thiên Chúa giáo. Ông trời chăm sóc bà, thần chăm sóc bà, thượng đế quan tâm bà. Ngày mai không có gì ăn, có gì đâu phải lo, ngày mai thượng đế sẽ đưa đến. Bà thật sự có niềm tin này, mà còn thật sự thành hiện thực. Chúng ta tin, bản thân bà có lòng tin, chúng ta quan sát tường tận tín tâm cũng sanh khởi. Trong Phật Pháp nói, quý vị càng bố thí, phước báo sẽ càng lớn. Quý vị tu tài bố thí, của cải chắc chắn không thiếu thốn. Tuy bản thân ta không có gì cả, nhưng khi cần, quả thật gọi là tâm tưởng sự thành. Muốn gì được đó, không cần tích lũy. Khi tôi mới học Phật, đại sư chương gia dạy tôi bố thí, dạy tôi xả, còn hạn định thời gian 6 năm. Lần đầu tiên gặp mặt, đại sư dạy tôi 6 chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Đại sư nói rằng, hôm nay ta dạy con 6 chữ, con thực hành trong thời gian 6 năm. Quả thật, đến năm thứ 7 tôi đi xuất gia, tất cả đều buông bỏ. Thứ tôi yêu quý nhất, cũng là gian nan nhất, tôi thỉnh được một bộ Đại Tạng Kinh. Đến Đại Tạng Kinh cũng đem ra bố thí. Thầy hiệu trưởng trước đây của tôi là cư sĩ Chu Ban Đạo nói rằng, ông nói mọi thứ khác anh đều có thể bố thí, anh xuất gia học Phật rất cần Đại Tạng Kinh. Lúc đó nghĩ lại mình còn non trẻ, nói lời không nên nói. Đây là đối với trưởng bối. Tôi nói câu gì? Tôi nói Phật Bồ Tát gia hộ tôi, tôi muốn kinh gì, kinh đó liền hiện tiền. Thầy tôi nghe thế không nói lời nào. Đến Đại Tạng Kinh tôi cũng đem ra bố thí. Sau đó khi tôi theo học kinh giáo với thầy Lý Bỉnh Nam, quả thật muốn kinh gì là có kinh đó. đại khái khoảng 1-2 tháng. Trong tâm động niệm muốn có sách gì, trong 1-2 tháng nhất định có người đưa đến, mà còn đưa đến bản đẹp, sách đóng bằng buộc chỉ. Một bộ sách khó khăn nhất, tôi rất muốn có nó, 6 tháng mới đạt được. Trung Quán Luận Sớ, chỉ có bộ kinh này thời gian dài nhất, 6 tháng sau mới có người đưa đến cho tôi. Đều là bản đẹp nhất. Tôi học Lăng Nghiêm với thầy Lý, những bản chú giải hay của người xưa đối với Lăng Nghiêm, tôi sưu tập hơn 20 bộ, hơn 20 loại. Khi thầy Lý nói với tôi về kinh Lăng Nghiêm, nói về chú giải của cổ nhân, nói đến sách này tôi nói còn có, nói đến sách kia cũng có. Thầy nói, như vậy là sao? Sao mà sách nào con cũng có? Tôi nhớ thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, thầy mượn ở chỗ tôi 7 loại chú giải dùng làm tham khảo. Những gì thầy giảng tôi đều có. Vì thế quý vị nên nhớ rằng, càng thí càng nhiều. Nếu không chịu bố thí, quý vị không có gì cả. Chịu bố thí, tất cả đều không thiếu. Nếu bố thí tài, nhất định của cải dùng không bao giờ thiếu. Bố thí pháp có thể khai trí tuệ. Những tài liệu tham khảo mà quý vị cần cũng không thiếu. Bố thí vô úy, được mạnh khỏe sống lâu. Không tin Phật thì không còn cách nào khác. Nếu tin Phật, nhất định phải biểu diễn cho người khác thấy. Quý vị thực hành, thật sự làm được. Bởi vậy, người học Phật không cần gì cả, nhưng mọi thứ đều không thiếu. Chúng sanh văn giả trừ ưu úy. Ưu là ưu bi khổ não, úy là sợ hãi khủng hoảng. Giáo huấn của trí tuệ chân thật, ưu tư không còn, không có lo lắng, tâm liền an định. Tâm an mới được định. Nếu tâm bất an, làm sao thành tựu tam muội được? Tam muội chính là thiền định. Tâm quý vị chắc chắn không được định. Tâm phải an mới đạt định. Tâm bất an không thể đạt định. Muốn tâm an, nhất định phải viễn ly, nhất định phải buông bỏ mọi sợ hãi khủng hoảng trong tâm. Gốc rễ của nó vẫn là chấp ngã. Hay nói cách khác, chưa nhổ sạch tự tư tự lợi, tâm họ mới bất an. Ý niệm tự tư tự lợi không còn, sao lại bất an được? Tự nhiên họ rất an ổn. Như vậy chúng ta mới nghĩ đến, mới lãnh hội được. Dạy học của Phật Pháp đúng là trí tuệ viên mãn, giúp chúng ta giải quyết vấn đề tận gốc rễ, bạc trừ tâm ích kỷ, phá thân kiến, phá ngã kiến, phá ngã tướng. Trong Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô ngã kiến. Đây là nhổ tận gốc rễ. Nhổ sạch gốc rễ này, chân tướng liền hiện tiền. Chân tướng là gì? Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là tôi. Điều này rất khó hiểu. Vì sao ta không hiểu? Vì ta vẫn còn bệnh căn đó, chưa bạc trừ bệnh căn, vì thế ta không hiểu. Nếu nhổ sạch bệnh căn này, quý vị sẽ hiểu được điều này. Đây là cảnh giới Như Lai thân chứng, là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Từ trong bài kệ này, bây giờ chúng ta cũng nghe được Phật Pháp, cũng ngày ngày đang đọc tụng, cũng đang giảng kinh, cũng đang nghiên cứu thảo luận. Câu tiếp theo là trừ âu lo sợ hãi. Thử nghĩ xem, âu lo sợ hãi, khủng hoảng của chúng ta đã trừ chăng? Nếu chưa trừ bỏ, chúng ta ở đây học tập, nghiên cứu, thảo luận, tu hành đều chưa đạt tiêu chuẩn, công phu chưa rốt ráo. Công phu rốt ráo nhất định có hiệu quả này. Chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh điều này. Trong kinh luận thường gọi là phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng. Chúng ta có cảnh giới này chăng? Vọng tưởng phân biệt chấp trước và phiền não tham sân si mạng của chúng ta có nhẹ hơn năm trước chăng? Chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật cũng phải siêng năng kiểm điểm phản tỉnh, phải chăng tiến bộ hơn, thông minh hơn năm ngoái? Vậy là chúng ta tu hành có hiệu quả, cũng như bình thường gọi là công phu đắc lực, có tiến bộ. Nếu năm này vẫn như năm ngoái, không hề tiến bộ, nếu như năm nay so với năm ngoái, năm nay phiền não càng nhiều, vậy là chúng ta bị thoái bộ. Không những không tiến bộ mà còn thoái lui. Một khi bị thoái lui, chư vị phải biết thoái vào đâu? Thoái vào trong ba đường ác. Điều này quả thật đáng sợ. Trước tiên phải đứng thật vững. Làm sao để đứng được vững chắc? Siêng năng phụng hành ngũ giới thập thiện. Như vậy bước chân chúng ta mới vững vàng. Phải thực hành thập thiện, không phải đọc suông. Đọc suông chỉ vô ích. Trong lòng thật sự có cha mẹ, có thầy tổ, hiếu thân tôn sư. Thực hiện hiếu thân tôn sư như thế nào? Chính là tinh tấn học tập ngũ giới thập thiện. Siêng năng học tập ngũ giới thập thiện là thật sự hiếu thân, thật sự tôn sư trọng đạo. Hôm nay chúng ta tu học càng đơn giản càng tốt. Quá phức tạp, học không hết, học không thành công. Đa hình đa dạng chỉ dễ nhìn, không đem đến lợi ích. Cổ nhân thường nói, nói được một trượng không bằng làm được một thước. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất, căn bản nhất. Vì thế ở đây, buổi sáng chúng ta cùng nhau học tập cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên sắp học xong. Sau khi học xong, chúng ta nhất định học kinh thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta phải tăng cường học tập từ căn bản. Người có nền tảng của thập thiện, thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sao có chuyện không thành công được? Thực hành thập thiện mới là người thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Vì thế, trước tiên chúng ta phải làm người thiện, sau đó niệm Phật mới có thể vãng sanh. Nếu không thực hành thập thiện, dù niệm Phật nhiều, niệm Phật giỏi cách mấy, cổ nhân nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng uổng công. Quý vị không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Chưa thực hành được thập thiện. Điều này rất quan trọng. Tam bối vãng sanh, tôi nói với mọi người càng đơn giản càng minh bạch hơn, chính là tịnh nghiệp tam phước. Quý vị có thể đem hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi bất sát, tu thập thiện nghiệp, thực hành 4 câu này. 4 câu này quan trọng là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị niệm Phật có thể vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu thực sự thêm vào thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm oai nghi, quý vị có thể vãng sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Lại thêm vào phát tâm đại thừa, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, quý vị sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hay nói cách khác, tam phước, đầy đủ phước thứ nhất quý vị là hạ bối vãng sanh, đầy đủ 2 điều quý vị là trung bối vãng sanh, đầy đủ tất cả 3 điều quý vị là thượng bối vãng sanh. Vì thế, không đầy đủ ngũ giới thập thiện, niệm Phật không thể vãng sanh. Chúng ta phải ghi nhớ điều này. Không đầy đủ thập thiện, ở thế gian này quý vị không được coi là người thiện. Không phải người thiện, quý vị chính là người ác. Hiện nay là thời đại gì? Là năm gì? Ngày tận thế sắp đến. Ngày nay chúng ta làm cứu mạng quan trọng. Đừng bày ra nhiều trò, đừng tiếp tục làm những điều chỉ để cho dễ nhìn. Dễ nhìn cũng vô ích. Ngày nay chúng ta cần cứu mạng. Muốn cứu mạng, bây giờ chúng ta biết tách rời thập thiện nghiệp đạo là hết cứu. Bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này chính là mở rộng của thập thiện, nói rõ tường tận về thập thiện. Thập thiện là cương lĩnh chung, Cảm Ứng Thiên là một lục chi tiết. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cương lĩnh. Chúng ta nghiên cứu và đọc tụng tường tận một lục chi tiết này, nỗ lực phụng hành. Chỉ cần phụng hành theo như thế, đây chính là hôm nay nói ánh sáng này xứ xứ diễn diệu âm. Phương diện học thuật trong kinh luận để người khác làm, rất nhiều người thích nó. Chúng ta nghĩ lại bản thân mình, thời gian hay tinh lực đều không kịp. Chúng ta phải thật tu, phải biết hiện tại bản thân mình đang ở vị trí nào, làm sao tự cứu. Cứu mạng quan trọng. Hiểu được đạo lý này, biết rõ những chân tướng sự thật này, chúng ta có chỗ để hạ thủ công phu, vậy mới trừ được âu lo, sợ hãi, khủng hoảng. Đức Xoa Ca Long Vương khai ngộ từ chỗ này. Ngộ đạo này, từ chỗ này Ngài tu hành chứng quả thành vô thượng đạo. Ngài triển hiện tấm gương cho chúng ta thấy, đem đến cho chúng ta sự gợi mở rất lớn. Thật sự muốn tu hành chứng quả, không nhất định bản thân phải đến nơi thâm sơn, ở nhà tranh bế quan tu hành, như vậy mới thành tựu được. Ở trong đô thị, ngày ngày giáo hóa chúng sanh, vẫn thành tựu như thường. Rốt cuộc, chúng ta đi theo con đường nào? Mỗi người có nhân duyên khác nhau. Ghi nhớ giáo huấn từ bi chân thật của chư vị cổ đức. Nếu như có nhân duyên, quý vị phải hành Bồ Tát Đạo. Còn như không có duyên, có thể ở chỗ thâm sơn, có thể bế quan, đều do nhân duyên. Duyên là gì? Có người nghe chăng? Quý vị khuyên bảo có người tiếp nhận chăng? Nếu có người nghe, có người đón nhận, bản thân không được trốn tránh. Phải học theo phương pháp tu hành của Đức Xoa Ca Long Vương. Không có duyên, không có pháp duyên, giảng kinh thuyết pháp không có người nghe, tiếp xúc với tất cả đại chúng, mọi người đều không hoan hỷ, vậy ta có thể lên núi bế quan, thành tựu bản thân, vậy là được. Do đây có thể biết, làm bất kỳ việc gì đều không phải thuận theo ý mình, nhất định phải thuận theo môi trường khách quan. Đây chính là điều mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Khi chúng sanh không hoan hỷ mình, ta có thể tùy thuận họ vào thức bế quan, tự mình thanh tu. Chúng sanh vẫn muốn nghe tôi giảng, muốn thân cận tôi. Nếu tôi trốn tránh, vậy là sai. Đó không phải là hằng thuận chúng sanh, đó là thuận bản thân. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.